quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 90 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta đang suy ngẫm về những nguy cơ dẫn đến việc làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Chính Ngài là đấng đang hiện diện trong đền thờ lòng của mỗi con dân Chúa. Chính vì vậy, mỗi tín hữu cần phải luôn gìn giữ một đời sống thánh sạch, tránh khỏi những điều bất xứng trước sự hiện diện của Ngài. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Hai nguy cơ đầu tiên làm buồn lòng Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô là phải từ bỏ sự nói dối, vì đó là đặc tính của kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và nguy cơ tiếp theo làm buồn lòng Đức Thánh Linh là chất chứa lòng căm giận. Vì căm giận chính là cơ hội tốt để ma quỷ lợi dụng, dẫn đến những hành động tội lỗi, gây nên những điều tổn hại. Trở lại với thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 25 đến câu 31 mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày những điều cần phải tránh để giữ được đời sống không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Chúng ta nhận thấy nguy cơ thứ ba được sứ đồ Phao-lô trình bày trong câu thứ 28: kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Trộm cắp là hành động làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Đây là một lời cảnh báo rất thiết thực đối với những người đang sống trong xã hội thời đó. Trộm cắp thường rất xảy ra, nhất là những nơi bến tàu hoặc hồ tắm công cộng. Trong bất cứ thành phố Hy Lạp nào, mỗi khi người ta đến nơi hồ tắm công cộng, nếu không để ý thì sẽ dễ dàng bị mất đồ đạc, quần áo. Trộm cắp thực sự là một cám dỗ đối với các nô lệ trong thời đó, vì họ là những người thuộc thành phần thấp hèn và thiếu thốn trong xã hội. Những quy định khắc nghiệt dành cho nô lệ khiến họ không có được những quyền lợi nhất định trong đời sống của một người bình thường, nên họ phải luôn đối diện với cám dỗ phải trộm cắp để có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó trong cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là người nào ở trong địa vị khó khăn đều phải trộm cắp, nhưng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ lòng tham lam của người trộm cắp. Dù lý do nào đi nữa thì trộm cắp luôn là điều sai trật, không những vi phạm đối với luật pháp xã hội, nhưng còn phạm đến điều răn của Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài. Khi Đức Chúa Trời ban điều răn cho dân Israel tại núi Sinai, thì Ngài đề cập đến tội trộm cắp. Suốt Ê-díp-tô ký chương 20, câu 15, ghi lại một trong 10 điều răn là người chớ trộm cướp. Sau đó tội trộm cắp được quy định cách chi tiết hơn trong chương 22, từ câu 1 đến câu 4. Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường 5 con bò cho một con, và 4 con chiên cho một con. Nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi, thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường, bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy, hoặc bò, lừa hay chiên, hãy còn thấy sống trong tay, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng nếu ai vốn hay trộm cắp, có nghĩa là nếu trước khi tin nhận Chúa, anh em nào đã từng vi phạm hoặc có thói quen vi phạm tội lỗi này, thì giờ đây cần phải ăn năn đi và đừng tiếp tục phạm tội nữa. Bởi vì nếu đời sống mang danh là con cái Chúa mà vẫn còn giữ thói quen trộm cắp, thì không những làm tổn hại cho người khác, gây hậu quả không tốt cho chính mình, mà còn làm ô uế danh của Chúa nữa. Con dân Chúa cần cẩn thận giữ gìn cuộc sống thánh khiết vì tội trộm cắp không chừa một ai. Ngay chính cả người được xưng là sứ đồ đã từng theo Chúa 3 năm, thế nhưng vì không loại bỏ được tính tham lam mà đã phạm tội trộm cắp. Giăng chương 12 từ câu 4 đến câu 6 ghi rằng: nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Nếu như ông Judas Iscariot trong những năm tháng theo Chúa biết ăn năn về sự tham lam và thói quen trộm cắp, thì có thể kết cục cuộc đời của ông đã khác. Nhưng cho đến giây phút gần cuối của cuộc đời, ông vẫn lẩn quẩn xung quanh những điều tội lỗi của lòng tham. Lòng tham lam mê tiền bạc khiến ông quyết định phản bội Chúa và bán Chúa của mình chỉ với 30 nén bạc. Để đạt được mục đích xấu xa đó, ông phải sống trong sự giả hình bằng một bề ngoài yêu kính Chúa. Mặc dù Chúa Giê-xu đã dành cho ông nhiều cơ hội để có thể ăn năn, thế nhưng Giu-đa cứ mãi chôn giấu lòng tham lam để rồi phải đi đến một kết thúc bi thảm. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 cho biết về câu chuyện đáng buồn của một sứ đồ đã có nếp sống làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Giu-đa Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đưa ăn, Ngài phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ đấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như người đã nói. Khi Ngài còn đương phán, sẽ thấy Giu-đa là một trong 12 sứ đồ, đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó một dấu này: người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: "Chào thầy", rồi hôn ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: "Bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến đây sao?" Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Sự trộm cắp nghe có vẻ như là một tội lỗi nhỏ, không đáng chi. Song hằng sâu bên trong là cả một mớ dây rễ tội lỗi chằng chịt, gồm lòng tham lam được che đậy bằng hình thức giả dối bên ngoài, dùng đủ mọi cách để thực hiện được hành vi trộm cắp. Vậy nên đây là một tội trọng làm buồn lòng Đức Thánh Linh mà mỗi tín hữu cần phải dứt khoát từ bỏ. Bài học áp dụng: trộm cắp tuy là một tội lỗi xấu xa dường ấy, song không phải vì thế khiến cho người đã từng vấp phạm cảm thấy mặc cảm tội lỗi, không dám đến gần Chúa. Lời Chúa kêu gọi rằng ai đã từng vi phạm thì cần phải thực sự ăn năn, dứt bỏ để được Chúa sẵn sàng tha thứ. Có thể nhiều người nói rằng mình đâu có phạm tội trộm cắp xấu xa đó. Thế nhưng trong ý nghĩa thuộc linh, chúng ta có thể đã thường vi phạm mà không nhận ra. Có thể là ăn trộm những thì giờ vốn dành cho Chúa, chiếm lấy những khoảng thời gian, khả năng, ân tứ mà Ngài đã ban cho để phục vụ Chúa, nhưng chúng ta chỉ muốn hoàn toàn sử dụng cho mục đích riêng của mình. Hoặc tội trộm cắp về của dân tiền bạc đã từng được Đức Chúa Trời dùng tiên tri Ma-la-chi gióng lên hồi chuông cảnh báo trong Ma-la-chi chương 3 từ câu 8 đến câu 9. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Mọi điều tốt lành mà chúng ta đang được tận hưởng và sử dụng ngày nay như tiền của, sức khỏe, thời gian, khả năng, ân tứ cần phải được chúng ta sử dụng với lòng biết ơn và cần phải dâng cho Chúa cách xứng hợp để không phải phạm tội trộm cắp cùng Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sống một đời sống thành thật, không vi phạm tội lỗi trộm cắp đối với mọi người và với Chúa, để chúng ta không làm buồn Đức Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 91 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa cho tôi.